Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài tu riêng, tu chung. Thưa Thầy, cái đề tài đó nó cũng là rất là phổ biến, là tại vì nhiều khi mình đi vào tới trong chùa, mình nói mình đi vào chùa mình tu, nhưng mà vào tới đó thì mình mới thấy là nó đã rất 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 nhiều chuyện mà có cái những cái sự đụng chạm với nhau. Thế bây giờ thưa thầy, con xin thầy
thầy muốn cùng các bác nói tới cái định nghĩa về cái chuyện mà tu chung và cái sống chung. Nhiều khi mình bị nó, mình gọi là mình hỗn loạn chút xíu về cái định nghĩa đó. Tu chung có nghĩa là mình ngồi mình tu với một người nào đó, mình lên trên chánh điện, mình cùng trì tụng với nhau, rồi mình cùng, nghĩa là mình cùng tu với nhau ở trên chánh điện rồi xuống chỗ nào đó, hoặc là khi mình ở trong cái nhà chị á, rồi mình cùng nhau mình họp lại thứ bảy mình tu với, ngồi tu với nhau đó. Thì thường thường tu chung với nhau rồi đó thì là mình có cái phần mà kế tiếp, dường như là nó tới ngay là mình ngồi mình ăn uống, mình nói chuyện với nhau một chút thì nó chính là thân thương với nhau. Thì cái phần tu chung đó là lập tức là nó mở ra cái chuyện là sống chung, khi mà ăn uống là chuyện, nói chuyện gia đình là chuyện, đi chơi nói chuyện sống với nó. Thế đó, cái tu chung đó thì nó đi ngay vào trong cái sống chung. Hai cái đó thường thường đó mình hay bị lầm lẫn là tu chung và sống chung, mà không ngờ rằng đó là cái vấn đề mà nó xảy ra không phải là tu chung mà ở cái sống chung. Rồi còn cái tu riêng đó là cũng là một vấn đề nữa, tại vì nhiều khi đó là mình ở nhà mình tu nhưng mà mình tu trật cái giờ, ví dụ như cái giờ mà chồng mình muốn nghỉ ngơi mà mình tụng kinh gõ mõ thì nó ồn quá, chồng cũng ngủ không được. Hoặc là cái giờ đó mà mình rất muốn tu đó, nhưng mà đúng ngay cái giờ đó là lúc nào là cũng có người vặn tivi nghe nói chuyện, rồi nó ồn ào, rồi vặn nhạc thì nó đủ thứ. Thành ra là cái chuyện tu riêng đó nó cũng có vấn đề, mà nó thường thường là dính liền với cái cuộc sống. Cho nên là cái tu chung đó, nó thường thường nó phải gắn liền với cái sống chung, và cái sống chung đó nó tạo cái áp lực vào trong cái tu chung. Thế nên khi mình lên chùa đó, thưa các bác đó, thì nhiều khi đó mình rất thành tâm mình lên chùa, tại vì lên chùa đó mình có hai cái chuyện mình muốn làm. Thứ nhất là mình muốn gần gũi với Phật để mà mình tu, mình học đạo, mình nghe giảng pháp. Nhưng mà cái thứ nhì đó là mình muốn làm công quả. Làm công quả chứ, đúng không chị? Mình
dạ
lên
vâng,
mình làm công
vâng.
quả, tại vì mình muốn lên mình phục vụ cái nó đó. Nhưng mà với hai chuyện đó thì ở giữa hai chuyện đó thì nó xảy ra cái chuyện là mình phải nói chuyện, mình phải ăn uống, mình phải đưa xe vô, đưa xe ra, gặp người này người kia, đủ thứ cả. Thành ra cái thời đoạn đó đó, cái thời đoạn mà giữa cái lúc mà mình ngồi xuống nhắm mắt mình tu hành và cái mà mình đi nghe giảng pháp rồi đi làm công quả đó, thì nó có cái thời gian là mình sống chung và sống chung lúc đó đó, thì tự nhiên là nó mới xảy ra cái chuyện mà xung đột cái này xung đột cái kia. Rồi nhiều khi đó là mình thành tâm mình vô chùa, mình muốn chỉ vô chùa xong làm lễ Phật xong là mình về đó, nhưng mà gặp phải cái người bạn mà lâu ngày không gặp, hồi xưa Việt Nam mình là bạn với nhau mà bây giờ thì gặp nhau chùa mừng quá, thôi mình chẳng đi chơi chút xíu nói chuyện chút xíu. Thì không ngờ đi như vậy rồi thì cái này kéo qua cái kia, kéo qua cái nọ, người Mỹ gọi là one thing leads to the other, rồi nó xảy ra lung tung. Lúc đó rồi đó, thì là nhiều cái chuyện mình ủa sao chị vô chùa nào lâu rồi sao tôi thấy chị cũng vậy hả. Thành ra bắt đầu có những cái xung đột, cái mâu thuẫn nhỏ. Thì thưa các bác đó, cái vấn đề đó mình có thể nói một cách khác đó là cái tu chung với nhau thật sự ít có cái vấn đề xảy ra. Nếu mà có thì chỉ là cái sự quan điểm về một cái cảnh giới tu hành nào đó, đó mà mình có thể mình nói chuyện rồi mình lý giải rồi mình có thể chia sẻ. Nhưng mà đa số đó là xung quanh cái chuyện tu chung là cái vấn đề xung đột của sống chung, mà có lẽ là nó có bốn cái xung đột mà lớn nhất, mà cái xung đột lớn nhất đầu tiên cả đó thì cái vấn đề của mình gọi là old timer và newcomer, tức là người tới trước và người tới sau. Chị đồng ý không?
Dạ vâng. Tại vì mình mới tới thì mình không biết những cái luật lệ trong chùa, mình không
Hay,
biết
đúng rồi.
Những cái mà sinh hoạt của chùa,
Đúng rồi, đúng rồi.
thành ra đôi khi mình cũng bỡ ngỡ.
Bỡ ngỡ cái người trước đó khi mà họ nói cái luật lệ thì họ đâu phải là nói luật lệ thôi.
Dạ vâng.
Họ nói cái gì chị?
Dạ, thưa họ giảng giải nhiều.
Họ nói về cái ngại của họ
Cái
nhiều
ngã họ
hơn
nhiều.
chút. Họ nghĩ là họ nói cũng họ không gọi là ta đây, nhưng mà họ nghĩ là tôi hiểu biết nhiều hơn chị là khá như vậy đó.
Nhiều khi sốt sắng quá phải không thầy?
Không, nhiều khi một phần sụt sẵn quá, một phần đó là mình cảm thấy giống như thế là mình là đại diện cho cái luật lệ của chùa. Thành ra là nó có cái giá trị quán đó mà nó dính liền trong đó đó các bạn. Thành ra để mà thầy mình đi một cách rất là lạ để mình nói các bạn nghe đó, con người của mình là có sáu cái giá trị quan này, thường thường nó nổi bật như thứ nhất đó là cái giá trị quan sinh tồn, nghĩa là mình cầu sống, tức là mình làm cái gì mình cũng bị cái động cơ thúc giục mình là cầu sống thì mình sợ chết. Thế nhưng mà cái này thường thường không phải nói cái chuyện tới chùa mà mình nói là cái chuyện là mình muốn sống. Thì giá trị quan thứ nhì đó là cầu an toàn, thì cái giá trị quan này thường thường là mình thấy nhất ở chùa cũng nhiều nhất là mình muốn cầu an toàn, mình muốn cầu vãng sanh tịnh độ. Cầu vãng sanh đó là một cách, tại vì mình thấy không an toàn đó, mình không thể chết ở đây, mình sống ở đây là nhiều khi rồi xong rồi là mình cũng không được cái gì cả, thế nên mình muốn cầu vãng sinh, mình cầu về cái tương lai của mình cho nó sung sướng. Nhưng mà có khi đấy mình lên chùa đó là mình không phải cầu vãng sinh mà mình cầu cái danh, tại vì mình muốn gần gũi với vị trụ trì, hoặc là mình muốn làm cái gì đó, mình muốn có cái người ta biết tới. Tại vì nhiều khi là trong trong lúc mình sống trong công việc làm bên ngoài, nhiều khi mình không thành công bằng người ta không biết tiếng, nhưng mà vô trong chùa đó mình la hét vài ba câu thì người ta biết mình hơn. Cho nên nó có cái câu danh trong đó nhưng mà nó rất là vi tế, cho nên mình muốn người biết ta, muốn người biết ta đó. Thành ra là cái nhu cầu đó nó cũng cũng cần thiết. Nhưng mà cái dạng mà thứ tư đó bạn, thì mình gọi là cái dạng mà mình có cái giá trị quan là khuôn phép lúc nào có khuôn phép, lúc nào mình có trật tự, lúc nào mình thấy ồ mình là đại biểu của chùa, của cái luật lệ này mình là đúng, người ta là sai. Thành ra cái màu sắc đó, đó là nhiều nhất, và cái người mà trong cái màu sắc là thường thường đó, là mình thấy là họ luôn luôn họ cho mình là old timer. Old timer là cái người đi trước đó và newcomer là cái người đi sau. Thì cái mình gọi là cái tension, là cái sự mà gọi là xung đột giữa hai bên đó, là nó lúc nào cũng xảy ra. Cái người đi trước lúc nào họ nghĩ là họ hay hơn cả, và trong trường hợp đó, đó thì các bạn nhiều khi các bạn phải ồ nhiều khi còn một vị tăng vừa mới tới chùa, cái chùa đó có năm sáu vị tăng, một vị tăng vừa mới tới đó, thì vị tăng là thường thường nói tôi không biết gì nhiều, tôi luật lệ tôi không biết nhiều, chị thấy không? Thì đúng là ngài không biết nhiều, nhưng mà đâu phải là ngài là người xấu hay là người gì đâu, nhưng mà ngài không thể nào nói ô tôi biết gì không biết cả. Thì thành ra đó mình bắt đầu mình thấy đó là nếu mà các tăng như vậy thì tại sao mình là người tại gia mình không có cái thái độ như vậy, tức là ô thế tôi không biết nhiều thì chỉ cho tôi. Thì các thầy thường thường họ 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 rất là thương nhau, họ không có còn nói ok cái này cái kia ô thầy tới sau thầy phải nghe tôi, như cái họ không cần nói, họ 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 rất là hài hòa. Cho nên cái chuyện mà old timer và newcomer là người tới trước người tới sau thường thường là tạo ra cái tension, cái xung đột là bởi vì giống như thế tôi biết nhiều quá, tôi còn nó tìm chưa mới tới. Cái thứ tư là như vậy, cái giá trị quan thứ năm đó là vì lợi. Thì có những người họ tới chùa đó họ không có cần biết cái gì hơn là họ nghĩ là tôi tới làm sao mà tôi giúp chùa cho sung sướng, tôi muốn ăn ngon về, tôi để tôi muốn ăn ngon, tôi muốn hưởng thụ, tại vì tôi đâu có tới tôi tụng kinh đó, tôi muốn tôi tới để mà tôi cầu danh đó, tôi muốn tới để mà tôi muốn chứng minh là tôi là tu cao đó, không tôi muốn tới tôi ăn,
Có người phục vụ.
có người phục vụ đó, mà họ không xuất hiện lúc mà tụng kinh nha, họ xuất hiện lúc vừa ăn thôi đó. Thì cái giá trị quan của họ đó không phải là họ họ sinh tồn, không ở nhà họ nấu ăn nhưng mà không tới ăn ăn xong rồi về cũng khỏe, và họ họ nghĩ tới cái lời, cái hưởng thụ, cái tiền bạc, những cái gì vật chất nhiều hơn là họ nghĩ tới cái tinh thần. Cho nên là có cái sự xung đột, nhưng khi là mình ra mình nói chuyện anh đừng có tới đây anh ăn nó khó, nhưng mà có thực biết vượt được đạo thưa thầy, bây giờ thầy không cho con ăn sao con tu. Thành ra là cái giá trị quan ở đó là họ chỉ cầu hưởng thụ, hay là họ muốn muốn hưởng thụ, họ muốn sung sướng chút chứ họ không phải là họ muốn gì hết. Và cái cuối cùng ấy, là cái người mà thì những người xây dựng cộng đồng đó, thì họ thích cái hài hòa, họ thích một cái cộng đồng mà họ tới đó ai cũng vui thích cả, họ rất là chú trọng tới cái quan hệ, và những cái người này họ chú trọng về quan hệ, cho nên thường thường là họ họ muốn là ai cũng hòa hợp hài hòa cả. Mình thấy có những người trong chùa họ tới đó thì họ lúc nào họ cũng tỏ cái thái độ là ồ họ giúp mình cái này giúp mình cái kia, nói chuyện này chuyện kia, họ mở tâm mở lòng lắm, họ không có khinh thường, họ cũng muốn hưởng thụ, họ cũng muốn là tôi biết nhiều tôi chỉ cho chị, họ cũng phải là muốn biết ta đây, họ cũng có cầu vãng sinh, họ tới họ phục vụ, rồi họ làm cho mọi người vui vẻ. Cái dạng người đó rất nhiều, thầy 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 gặp rất nhiều người cái dạng đó, thầy rất là impressed và có ấn tượng vì những cái người đó họ tới họ chỉ muốn cho cái chỗ đó lúc nào hài hòa đó, ông nói sai gì họ làm đó, họ rất dễ chịu vì họ chỉ muốn làm sao cho ba con ai cũng vui vẻ cả. Và cái thái độ khuôn mặt của họ rất là dễ thương. Thì thưa các bác đó, mình nói sơ sơ như vậy mình thấy là sáu cái giá trị quan là nó khác nhau, không ai giống nhau cả. Cho nên khi mà ngồi mà tu chung một thì thường thường mình không thấy, nhưng mà vừa bước ra khỏi cái thiền 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 tọa, bước khỏi phòng ra khỏi cái nhà lễ, vừa bước ra khỏi cái là mình bắt đầu thấy là ồ, bắt đầu có những cái chuyện cái sống chung rồi đó, là nó hiện ra trong sáu cái điều này, cái sáu cái điều này thôi các bạn. Thì cái đầu điều tiên sinh tồn thì thường thường nó không có, nhưng mà những cái điều khác đó thường thường là mình bắt đầu thấy nó hiện ra. Và cái thái độ mà hiện ra đó thì thí dụ như cái người mà cầu vãng sinh, họ đi vãng sinh đó, thì thường họ rất là thành tâm. Cho nên là khi mà họ thấy mình không thành tâm đó, họ cũng
Họ muốn giúp.
cũng hả
Họ muốn giúp thì nó họ cũng bực, hơi bực hả
và
thầy?
họ họ cũng, cũng có
Vâng.
cái thái độ,
Vâng.
mình gọi là một cái attitude, một cái thái độ với
Vâng.
mình. Hồi nãy là thầy nói cái chuyện old timer và
Dạ.
newcomer, bây giờ thầy nói
Dạ.
cái chuyện thứ nhì đó là
Dạ.
có cái thái độ. Cái thái độ đó là bởi vì giống như tự là ok, tôi cầu, tôi tới tôi cầu nhiều, sao mà chị cứ đi nhông nhông
Dạ.
nhông vậy, là kiểu đó đó.
Dạ. Dạ.
Nhưng
Thế
mà
thưa thầy,
không
nếu mà ví dụ như con là cái người mà con đến mà con bị như vậy thì giờ làm sao mà để cho con, giúp cho con, để cho con có thể con nhìn, để con có thể con ở lại cái chỗ đó.
đúng
Vâng.
rồi, thường thường là rất khó, tại vì mình vừa tới mà người ta đối xử như vậy là mình
Vâng.
dội ra ngay là ngày
Dạ.
mai là thôi bài không tới nữa.
Dạ. Phải, tại
Cho
nhiều
nên
khi cũng tủi thân lắm. Ví dụ
chứ
như mình
sao,
đến mà
rõ
mình
ràng
ấy, vâng.
chứ sao, rõ lắm.
Tại
Thế
mình
thầy
chưa
thấy
hiểu.
thầy
Vâng.
nên nhiều khi là cái tội cho cái chùa ha, cho vị thầy, cho trụ trì đó, là nhiều khi đó họ không có tội vạ gì cả, nhưng mà nhiều khi vô gặp phải cái người mà họ rất thành tâm, họ chỉ muốn tu qua cầu vãng sinh, mà họ thấy cái mình đi vào thì mình đâu biết ất giáp chí, mà mình cũng phải là mình là vô thần, mình cũng muốn cầu học nhưng mà mình không mặc áo giống thôi, mình cũng chưa có hiểu làm sao mà khùng núng, thì mình cũng phải khùng núng mà. Mình chỉ thành ra là như thế, ông là cái sự khó khăn là nhiều khi đó mình vô mình bị một cái sự ma sát vì cái thái độ của họ đó là rất thành tâm đối với cái chuyện là tôi cầu vãng sinh, tôi rất là thành tâm tin tưởng là chị đã ai vậy, cho chị vô chị không lại Phật nè, có gì vô gì kỳ cục quá vậy, cho chị gì xuống ăn rồi, thí dụ như vậy đó. Không phải là họ muốn ta đấy, cũng phải là họ muốn đúng hay sai, nhưng mà họ có cái thành tâm, họ là người mà thuộc trong cái đó, họ cảm thấy mình phải cùng cái bộ lạc.
Vâng.
Thế cái nhóm đầu tiên là họ thấy mình cùng cái bộ lạc, họ thấy mình ăn mặc cái kiểu này kiểu kia, rồi thí dụ như là mình đang trong trong chùa mình đang ăn làm lễ cả, thì tại lúc thì mình lấy cái cellphone ra mình quay mình nghe. Thì cái người thành tâm đó, họ họ thành tâm đó, thì họ sợ mình đọa địa ngục, thì
Vâng.
họ gì được cắt tắt được cellphone đi, thì mình là không tắt, không tắt thì mình là xúc đổ khổ thế đó. À, thành ra cái những cái giá trị quan đó đó, thì cái mà mình phải khuyên cho các bạn nào đó mà nghe chương trình này, mà các bạn là người mà gọi là chưa bao giờ học đạo mà các bạn tới chùa đó, thì các bạn nên lắng cái lòng lại, các bạn nói ok, tôi tới tôi cầu cái sự mà tiến hóa tâm linh, nhưng mà không phải người nào cũng giống nhau cả, nhưng mà ai cũng đúng đấy, người nào cũng đúng trong cái phạm vi của họ đấy, thì để tôi từ 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 tôi sẽ đi vào thâm nhập và tôi nói chuyện với cái vị trụ trì. Thế nên các bạn khoan thất vọng đó, khoan thất vọng về những cái người xung quanh, vì mỗi người xung quanh, những người ở trong chùa không phải người nào cũng là thần và thánh, họ họ đều như mình cả các bạn, và mọi người mình thì có những cái điểm mù, có những cái giá trị quan mà nó không chắc chắn là cởi mở đủ. Cho nên là thầy kể chị nghe một thầy tâm sự của một cái người hồi mà thầy ở chùa đó, thì cô ta người bên Europe đó, là người Ý mà lai Tây đi cô qua bên chùa, thì tiếng Mỹ cô cũng rành nữa, thì cô đi vô trong chùa của thầy đó, thì là cái chùa của thầy, chùa mà thầy tu đó, thì cô vô đó, thì cái hàng đầu tiên là cho mấy sư cô, thì cô ta đâu có biết ai và ai đó, thì cô tới tới sớm thanh tâm lắm, cô tới sớm lắm, tôi thấy chỗ đó không ai cả, thì cô mới chạy tọt lên cô đứng. Đến lúc mà còn khoảng 10-15 phút thì tất cả đại chúng đi vào đó, thì mấy sư cô đi lên, thì là cô không đứng, là cô đứng cô nhắm mắt vậy, thì mấy sư cô cũng rất dễ thương, họ không đụng đầy cả, họ họ đứng dang dang hai bên cả. Thì đột nhiên có một cái cô tài gia của mình lên, cô nói chị tiếng Anh á,
Yeah.
go go down, chuyện go down trợn
Yeah.
mắt. Thì lúc đó thầy là chủ lễ, thầy đứng bên này, thầy nhìn bên kia, thầy nói chật cha thế nào cũng có xung đột. Thì thầy cái ấn tượng nó mấy chục năm thầy vẫn nhớ đó. Thì cô ta nói dạ dạ tôi xuống, thì cô ta chưa kịp gì cả thì cái cô này còn kéo tay cô này, còn kéo tay đi xuống. Tại vì đấy, cái bà sư trưởng, cái người mà lớn đang đi vô. Thì quả nhiên như thầy thấy đó là họ 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 bắt đầu có cái xung đột, họ hai người cái xung đột xô xát nhau một chút, thì nó cũng ớt lý lắm. Nhưng mà cái sự thật, cái cô kia, cái cô mà kéo tay cái cô cũng phải là vì cô ghét cái gì, tại vì cô thấy cái bà sư trưởng bà tới rồi, cô cảm thấy là cái cô Âu Châu này tiếng Mỹ cũng biết, cái gì cũng biết, cũng đứng ngay trước đó, thế nên mình gọi là trưởng tay gai mắt thành kéo đi. Nhưng mà cái ấn tượng của thầy rất lớn, là thầy cảm thấy là cái khó khăn nhất đó là khi mình học đạo ra, nhiều khi mình không phải làm lỗi, mình đâu có làm lỗi, mình đâu có biết đâu mà lỗi. Nhưng mà cái người mở đó nhiều khi họ thành tâm lắm mà bị hiểu lầm. Thì anyway thì cái thầy nhớ là ngày hôm sau là cô ta cô bỏ đi, lúc mà tôi tới thì cô sign up, cô cũng dương tiền để cô ở trong một tuần, nhưng mà ngày hôm sau là cô bỏ đi. Thì khi cô đi thì cô lên thì cô mới gặp thầy, thì cũng may là thầy có đó mấy người, thì thầy mới converse với cô, thầy nói vài ba câu tiếng Tây thì cô feel là cũng oh wow, tại đó nó thầy bị tiếng Tây à, nhớ không nha, je suis français, je suis parisien, thì cô nghe khoái quá, thì là thì cô nói thì cô khóc oa lên, cô nói là tôi bị sỉ nhục. Cái câu đó đó đưa tới cái vấn đề thứ ba, là cái chướng ngại thứ ba là bởi vì là nhiều khi mình đi học đạo đó, nhưng mà mình có những cái nỗi niềm mà mình không được thông cảm, và mình cảm thấy khi mình cái hurt đó, đó thì mình cảm thấy nó nặng nề, với cùng nó là mình cảm thấy là giống như thế là mình bị sỉ nhục nha, bị gọi là bị làm cho không những mất mặt mà mình cảm thấy là mình bị đè xuống. Cho nên ấy, cái chuyện đầu tiên là cái tension của cái mình gọi là của cái old timer newcomer đó, là cái tension nó có, là cái thứ nhì đó là mình bắt đầu thấy là cái thái độ nó là một cái vấn đề. Vì cái thái độ nhiều khi rất thành tâm nhưng mà người ta không cảm thấy thành tâm. Cái thứ ba đó là như thầy vừa nói đó chị, là cái cảm nhận đó mà nó làm cho mình động hoàn toàn, cái gọi là cái gút thắt. Cái gút thắt đó đó nó thắt rất mau, rất dễ bị thắt, mà người nào cũng có ý tốt cả. Cái cô kia có ý tốt, cái cô kia kéo cái này tốt, mà cô này cũng có ý tốt, cô đứng, cô đứng ở trước đó, cô phải là cô muốn gì đó, cô rất thành tâm. À, cho nên là những cái chuyện nhỏ nhỏ nó sinh ra hiểu lầm rất nhiều, và nó đòi hỏi chúng ta có một cái tâm lượng mà nhà Phật gọi rất hay, gọi là bao dung. Bao dung đó là cái tâm lượng đó, mà chữ bao này đó là embrace. Embrace có nghĩa là mình mở tay và mình mở lòng, mình không có thành kiến, không có thành kiến. Thì cái chữ này là hay cái chỗ là thầy thấy cả hai bên kia, người mới tới cũng người mà ở rồi lâu rồi, là mình nên mở tay. Mở tay đó thì để chi vậy, để mà nối kết, mà mở lòng để chi vậy, để mình bớt cái thành kiến đi, bớt cái thành kiến. Mình nói là bớt thì hay hơn là không, bớt cái thành kiến, giảm bớt. Bớt cái thành kiến thì mình sẽ thêm cái sự cởi mở, và đó là cái chữ ý nghĩa của chữ bao. Còn cái chữ dung đó nó rất là hay. Dung đó có nghĩa là dung thông, có nghĩa là thông suốt. Dung thông là thông suốt, thông suốt có nghĩa là không bị kẹt. Mà thông suốt không bị kẹt là cái trạng thái mà mình cảm thấy là nó rất là uyển chuyển mà nó nhẹ nhàng, tức là nó uyển chuyển. Thế nên mình chưa nói tới cái chữ tha thứ, nhưng mà mình đã nói tới cái chữ mà cái khả năng mà mình uyển chuyển để mà mình làm cho cả hai bên đó, là bên mình, bên người đó, là nó có một cái sự cảm thông qua lại. Và cái chữ dung đó đó là cái mà thầy tin rằng đó là cái mà nó cần thiết nhất để mà hai cái chữ này đó là chữ cần thiết nhất để mà cái người mới tới và cái người tới lâu rồi đó mới giải quyết được, và nó giải quyết được, giải đáp được cái câu hỏi của chị vừa rồi. Làm sao mình mới tới, làm sao mình có thể học đạo được, thì mình cũng phải bao dung, chứ không phải là chỉ có người ở đó bao dung. Chị nghĩ làm sao?
Dạ. Như vậy đó thì hồi xưa con cứ nghe nói là tu mà lên chùa tu là khó nhất, tu tu chợ rồi sau đó tu chùa là khó. Thì cái khó khăn đó là bây giờ đó con thấy con nghe nhiều người mà lên trên chùa lần đầu tiên hoặc là
Ừ.
làm công quả, thì những bác hay những cô đó họ hay gặp những cái chướng ngại. Ví dụ như là đi vô mà làm cái gì cũng như nó lạy Phật mà lại không đúng cũng bị la. Đi vào mà sắc phụ, sắc trái cây, sắc không có đúng của cái bác mà vẫn làm chung cũng bị la. Hoặc là
Bị
nghĩa là
lá đó, bị
bị
lá
la
đó.
đó ạ. Vâng,
Ồ.
bị la. Không, nghĩa là tại vì mấy bác, vấn đề là nhiều khi
Họ
cái
nhiệt
công
tâm
việc
mà,
nó
nhiệt
nhanh
tâm.
quá, cái mình cần nhanh mà cái người mới chưa có quen, hoặc là ngay cả cái phụ mà sắp những cái chỗ hoặc cúng kiến, thì bây giờ con hiểu rồi, thì tại vì mình phải nhìn cái sự khác biệt, tại sao cái người kia họ đối xử như vậy. Không phải là
Đúng.
tò họ họ ác ý, nhưng mà
Đúng.
cái
Và
giá
thầy
trị
thầy
quan
thầy nghĩ
khác.
là trong một cái đề tài mà chị vừa nói đó, là bởi vì một cái giá trị quan, một rất là quan trọng là cái giá trị quan lúc nào cũng để mình trong cái khuôn phép là mình đúng mà họ sai. Chính cái giá trị quan này thường thường nó gây xung đột nhiều nhất cho giữa cái người mới và người vô, cho nên họ mới nói là ô cho chị để như vậy sai, như vậy là đúng, tức là mình đúng người ta sai. Thì đó là một trong những cái mà thầy nghĩ là cái tension chị vừa nói đúng cái điểm mà gọi là nhức nhối nhất của cái lên chùa mà tu chúng đó, là cái điểm nhức nhối nhất đó. Thầy thêm một cái chị nghe một câu chuyện cũng vui, là có những cái mà đúng mà mình phải buông ra. Thì cái bữa đó thầy ở cái chùa thầy đó thì là có toàn là chú Sa Di thôi, thì có cái anh chàng nọ đó 11 cái đêm đó, anh 11 11 rưỡi đêm anh tới, anh gõ cửa, nhưng mà thật sự mà cửa gọi là cái gate, cái hàng rào sắt, cản sắt đó, anh rung 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 rung, là anh rang chuông, là anh rung 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 rang chuông. Thì mấy chú Sa Di ra, mình chú nói với anh là sorry, bây giờ cái luật lệ của chùa là tụi tôi chỉ tiếp khách từ 8 giờ tới mấy giờ, bây giờ là 6 giờ 7 giờ là làm lễ xong là chùa đóng cửa. Nhưng mà thật sự cái đó gọi là cái tu viện, không phải là cái chùa. Anh chàng là không, anh tiếp tục rung cương, rung chùa, rung cửa, rung mà mạnh như vậy là rốt cuộc rồi chỉ biết sao không? Thì là mấy chú Sa Di mà kêu thầy ra, có thầy ra thì thầy thầy cũng đâu có dám ra ngoài cửa sắt đâu, thấy anh chàng rấu ria mặc quần xà lọn mà dễ sợ, nên thầy thầy mở cửa phía trong. Thầy nói 11 giờ rưỡi anh về ngủ rồi. Chỉ biết anh chàng nói sao, người thì ngủ, ông Phật có bao giờ ngủ đâu, tôi phải đi vào gặp ông Phật. Rốt cuộc rồi thầy thầy thua, tại vì ông nói như vậy thì mình chịu thua, thì phải mở cửa cái nào vô. Thì mở cửa nó vô cái thì là nó ngồi xuống. Thì lúc đó đó cái có chuyện chừng đó thôi, nhưng mà cái vấn đề là mình đúng người ta sai đó là cái mà làm cho mình không thể cảm thông người ta. Tại vì cái việc chỉ đúng người sai thôi, chỉ là mình đúng người ta sai. Thì mình nghĩ là đúng thời gian đó, là mình không cho người ta vô là đúng thời gian từ đây đến đây thôi, nhưng mà ở đời đó là cái tình cảm nó không ở trong cái chỗ đúng với sai đó, nó ra ngoài cái khuôn phép. Cho nên đó, là cái óc mình á, và cái sự lý trí của mình lúc nào cũng đúng và sai, nhưng mà cái sự thật là nó không phải đúng và sai, đó là một cái chuyện của cái tình cảm. Và thì tại tại anh này anh đang bị rối rắm cực kỳ, anh cần câu giải đáp. Thì khi anh vào anh ngồi thì anh rất là thanh tâm, không có đụng đầy, không có đụng chạm gì cả, mà ngồi như vậy. Và sau là chuyện là suốt 3 giờ sáng mới về, thành ra là thầy mới từ từ thầy mới hiểu ra là nhiều khi là cái vấn đề mà mình gọi là hiểu biết chính mình về cái giá trị quan nó quan trọng, thưa các bạn. Cho nên cái giá trị quan mà mình biên ra đó là nói là sinh tồn, là mình cầu sống, cầu cái an toàn thì mình cầu vạn sinh, cầu cái danh danh là muốn người ta biết mình, cầu rằng là mình đúng mà người ta sai, mà cái cầu đó thì không đúng, mà là khẳng định là mình đúng người ta sai khuôn phép, hoặc là cầu cái sự hưởng thụ. Mỗi người mình có một cái giá trị quan khác nhau. Cái cuối cùng á, là mình chỉ cầu cho hài hòa, chữ này mình chưa biên xuống, là cầu cho nè nó hai bên đó, nó hài hòa, tức là nó mình gọi là nó yên ổn, cầu cho hai bên hài hòa. Thành ra những cái chuyện mà mình gọi là cái giá trị quan này đó nó tiềm ẩn và nhiều khi nó tạo ra cái sự mâu thuẫn trong cái chuyện mà tu chung. Và hồi nãy là mình nói tới cái chuyện là mình ngồi chung với nhau mình tu, khi mình tu riêng thì không có gì cả, nhưng mà bây giờ đó nó tới cái chỗ sau khi mà giả dụ như là chị ngồi về cái nhóm chị tu chung hàng ngày, tu online nào rồi đó, nhưng mà sẽ có một bữa đó chị đặt câu hỏi đó, ủa anh mấy anh em tu chung mà mình đó, 6 anh em tu chung như vậy thì là pháp giới là cái gì? À, khi chị đặt câu hỏi ra thì có người nói pháp giới là cái này, người không pháp giới là cái kia, thì mình có sự tranh cãi. Thì theo như cái sự tranh cãi đó là nó có healthy, tức là nó có lành mạnh hay không?
Con nghĩ là đối với con thì chắc là lành mạnh là
gọn
tại
gàng
vì
lành
mình
mạnh,
ngồi mình tu chung với nhau
đúng
mà
đúng đúng là
mình
lành mạnh.
nhiều khi mình không có chú ý đủ để mà mình hiểu cái đề tài, thì cái đó nó không phải là một cái sự mà cạnh tranh, cái đó là một cái sự mà giúp
Chia
nhau
sẻ
chia
lành mạnh,
sẻ.
nhưng mà cái đó là cái đề tài mình gọi là lý tưởng, mình chia sẻ, mình hỏi có người bảo phạm biệt là cái này cái nọ, chứ mà lỡ có một cái người đó mà anh ta lúc nào tích lũy luôn, lúc nào cũng là ở trong cái giá trị quan thứ ba là vì ngã ngang tàng cầu danh, muốn người ta biết mình, thì nhiều khi anh ta bẻ cái triết lý ở lại, nó không, ông thầy ông nói vậy đó tôi không tin, rồi mình nói cái gì đó ông cũng nói là ông thầy tôi nói vậy, ông nói, nhưng mà thật sự mình nói ông thầy nói nào vậy, thì tại ra mình nói. Thưa các bác đó, là cái lý luận là cái lý luận, nhưng mà mình phải biết là cái giá trị quan gì sau lưng mình đó, cái điểm mù của mình nằm ở đâu. Như thế thì cái bài học ngày hôm nay có thể gút lại bằng một cái chuyện là mình nên biết cái giá trị quan của mình, mỗi người mình ta đó nên biết cái giá trị quan, cái giá trị quan mà mình đó, không thấy nhưng nó chỉ đạo, chừng nói việc dài quá, không thấy, mình không thấy nhưng chỉ đạo cái hành động, cái việc làm của mình, chỉ đạo là chi phối hành động lời nói của mình. Và thầy tin rằng đó là đây chính là cái chìa khóa mà quan trọng nhất, và nó là cái bài học mà rất là sâu sắc. Và mình biết rằng là mình có cái chữ bao dung để mình tu, nhưng mà cái bao dung đó nó có hay cỡ nào đi nữa đó, mà nếu mình không biết cái giá trị quan mà mình đang sử dụng để chỉ đạo hành động, cái giá trị quan này thường thường là cái điểm mù, tức là mình không thấy rõ đó. Thì thưa các bạn, để cho mình dễ hiểu đó, thì thầy biên soạn cái giá trị quan này là có 6 cái này, là cái sinh tồn là mình cầu sống, mình sợ chết, thứ nhì là mình cầu an toàn, thì mình cầu vãng sinh, mình cầu được công đức cho nhiều, khi mình lên chùa mình muốn mà muốn người ta biết mình, ô tôi làm công đức này công đức nọ, biên cái phương danh của tôi ra, tôi cúng dường sao, tôi như thế nào, tôi là phó trụ trì, tôi là tài gia, nhưng mà tôi là anh cả, thí dụ như vậy đó. Thì đó là cái giá trị quan gọi là vị ngã. Hoặc là mình lên lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải làm sao mà cho cái chùa nó đúng, mà người ta phải theo mình phải đặt cái khuôn phép cho người ta theo, đó là giá trị quan thứ tư. Giá trị quan thứ năm đó là lúc nào mình cũng vì lợi, lúc nào mình cũng nghĩ hưởng thụ cả, và mình chỉ muốn ăn, muốn uống, muốn sung sướng thôi. Giá trị quan thứ sáu là lúc nào mình cũng nghĩ tới cái sự hài hòa của cái tập thể, cộng đồng. Thì thưa các bạn, rất là dễ hiểu và rất dễ nhớ 6 cái giá trị quan này. Thì khi mình biết đó, thì tự nhiên là bây giờ tất cả mọi người họ làm gì làm đó, mình cũng bớt những cái tức giận và mình trở nên bao dung hơn. Và cuối cùng là nhờ bao dung đó, thì mình sống là hài hòa và làm cho mọi người tới chùa đó, đúng là họ tới cái chỗ mà mình gọi là rất là an lành của nhà Phật, chứ không phải tới chùa mình thấy là cái chỗ mà của tranh chấp. Đấy.
Vâng, cái những cái giá trị quan thầy mới cho tụi con thấy, cái đó là
Kim
một, đúng là một kim chỉ nam để cho
chỉ
tụi
nam,
con
đúng.
muốn lên trên chùa mà để được tu học. Tại vì nhiều khi mình nói mình lên trên chùa mình tu, mình quên mất cái tu với lại cái mà mình đụng chạm với những người mà cùng lên chùa, thì mình phải nhận diện ra được cái giá trị quan đó
Mà cái hay
là
nhất
mình.
là thầy nghĩ là bây giờ đó, càng lúc mình cũng cần cái sự mà hỗ trợ tâm linh của bạn bè, của những cái người mà biết đạo, cho nên đó, cái chữ hai chữ bao dung là cái chữ mà gút của cái bài này, là mình phải nên mở lòng ra chút, mình nên chấp nhận hơn một chút và mình nên cảm thông với người ta, chứ bao dung.
Vâng, cần cảm ơn thầy cái chữ bao dung mà để tụi con có thể dùng cho tu chung với nhau, cái đó là một cái mà rất là có ý nghĩa. Anh Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.